Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cảnh giác lừa đảo núp bóng từ thiện trên mạng xã hội.
Tăng mức xử phạt liệu có giảm vi phạm pháp luật về an toàn giao thông?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật nghĩa vụ quân sự, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can, gồm Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Bùi Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Sinh thái Xanh, Hoàng Thị Kim Loan, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Sinh thái Xanh. Các bị can bị khởi tố cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, vào tháng 8 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan, khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, các đối tượng liên quan tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, chủ đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Sinh thái Xanh, đơn vị được đặt hàng, Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam, đơn vị tư vấn thẩm định giá đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Điều tra mở rộng, công an xác định trong quá trình thực hiện hai hợp đồng này, các đối tượng thuộc Ban Duy tu và Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Sinh thái Xanh đã lập khống hồ sơ năng lực Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Sinh thái Xanh để được Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội đặt hàng dịch vụ cây xanh. Nhóm này nâng khống giá cây khi ký văn bản đề nghị thẩm định được cán bộ Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội thông đồng câu kết với thẩm định viên, đơn vị thẩm định giá, ban hành chứng thư hợp thức, thông đồng với các đơn vị cung cấp cây xanh, lập khống hợp đồng mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng đưa vào hồ sơ quyết toán để rút tiền trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng.
Ngày 29 tháng 9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án bắt đối tượng tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức game online. Theo điều tra ban đầu, Phú đăng ký làm đại lý cấp 2 cho các ứng dụng game Nổ Hũ, Gáp VIP, đồng thời tổ chức cho các con bạc đánh bạc trên các game này thông qua hình thức mua bán điểm game. Cứ mỗi điểm game, Phú mua của đại lý cấp trên với giá 0,83 đồng trên điểm, rồi bán lại cho con bạc giá 0,85 đồng trên điểm, và mua lại từ các con bạc với giá 0,8 đồng trên điểm. Ngoài việc bán điểm game cho con bạc, Phú còn tự tạo các tài khoản khác để tự mua, bán điểm nhằm hưởng tiền hoàn trả phí giao dịch từ đại lý cấp trên. Bằng thủ đoạn này, từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 18 tháng 9 năm 2021, đối tượng Hoàng Ngọc Phú đã tổ chức cho 15 con bạc đánh bạc bằng hình thức game online với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Siêng Phong My, sinh năm 1970, trú bản Đín Đăm, huyện Nọng Hét, tỉnh Siêng Khoảng, Lào, về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Siêng Phong My quen biết Hoàng Ngọc Hạnh, sinh năm 1996, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An, trong thời gian người này sang Lào lao động. Giữa tháng 2 năm 2021, My nhận được điện thoại của Hạnh đặt vấn đề nhờ đón và dẫn sang Lào bằng đường tiểu ngạch. Lúc đầu My từ chối vì biết đường biên giới đang bị quản lý chặt vì dịch COVID-19. Tuy nhiên khi được Hạnh liên lạc lại, hứa trả 1,5 triệu kíp Lào thì My đồng ý. Hai bên thỏa thuận thời gian, địa điểm gặp nhau. Khi nghe tin Hạnh sắp sang Lào, 9 người chủ yếu ở huyện Diễn Châu, Anh Sơn đã liên hệ xin đi cùng. 1 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2021, Hạnh thuê xe ô tô chở nhóm người muốn sang Lào đi đến bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Tại đây, Hạnh nói có thêm người đi và đưa cho My 15 triệu kíp Lào để dẫn tất cả mọi người sang Lào. Mới đi được một đoạn ngắn thì Hạnh nhận được điện thoại của vợ báo tin con sốt, phải nhập viện nên quyết định quay về, không đi nữa. Những người còn lại tiếp tục hành trình theo My để vượt biên sang Lào. Đến 1 giờ 45 phút cùng ngày, khi My dẫn 9 người đi theo đường tiểu ngạch đến khu vực cột mốc biên giới Việt Nam-Lào, thì bị đồn biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện, nhóm 9 người trên đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính. Bị đưa ra xét xử về tội, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, bị cáo My thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì Hạnh nhiều lần liên hệ thuê nên đã đồng ý để nhận tiền công. Bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về Lào cùng gia đình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh của My đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Tòa tuyên phạt bị cáo Siêng Phô My 5 năm tù.
Ủy ban Nhân dân xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng công an xã cùng tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xóm Ca, xã Kha Sơn phát hiện và lập biên bản sự việc đối với 2 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 26 tháng 9, chị NTTN, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú xóm Tân Thành, xã Kha Sơn, điều khiển xe ô tô 5 chỗ, nhãn hiệu Toyota Vios, biển kiểm soát 98A16290, di chuyển từ huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang vào địa bàn huyện Phú Bình. Khi di chuyển qua chốt kiểm soát dịch, chị N có các loại giấy tờ đủ điều kiện qua chốt. Tuy nhiên, trong quá trình khai báo y tế, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch nhận thấy có một số biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu chị N mở cốp xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh DTH, sinh năm 1978, trú tại tổ dân phố Úc Sơn, thị trấn Hương Sơn, đang nằm ở cốp xe ô tô nhằm mục đích qua chốt kiểm soát để đi vào địa phương. Tổ công tác đã yêu cầu chị N và anh H về trụ sở công an xã Kha Sơn để làm việc. Tại đây, anh H khai bản thân là người điều khiển phương tiện, có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nhưng quên mang theo, nên khi đến gần chốt kiểm soát dịch, đã nhờ chị N điều khiển xe ô tô, còn mình chui vào cốp xe để trốn tránh khai báo y tế. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, chuyển lên Ủy ban Nhân dân xã để ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, đăng tải những câu chuyện, hoàn cảnh thương tâm cùng đầy đủ các thông tin như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số tài khoản nhân vật cần giúp đỡ hoặc tài khoản của người viết bài nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ tiền. Thế nhưng đã có không ít trường hợp bị phát hiện, tố giác chỉ là màn kịch của một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc cho người dân.
Ngày 27 tháng 9, tài khoản Facebook Nguyễn Phương Nga đăng bài viết lên nhóm Đại từ quê mình và Đại từ quê mình có hàng chục nghìn thành viên. Với nội dung, em xin mọi người hãy bớt chút lòng thơm thảo giúp con với ạ. Lời cầu cứu của người bố đơn thân bị ung thư máu cho con gái bị bỏng. Mẹ con mới mất cách đây 4 tháng do tai nạn khi trên đường đi về nhà. Xin mọi người cứu con với. Con là Đỗ Diệu Linh, con cùng bố con là Nguyễn Minh Hậu, sống cùng bà nội tại xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, 19 tháng tuổi bị bỏng. Tiếp theo bài viết nêu nguyên nhân sự việc, hoàn cảnh khó khăn, hình thức liên hệ. Mọi người có thể trực tiếp đến thăm con tại khoa bỏng lầu 2, phòng 102, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại bố con, Hậu 079-7686-XXX hoặc có thể chuyển khoản trực tiếp giúp đỡ cho bố con, Đỗ Minh Hậu, số tài khoản 0700-67108-XXX, ngân hàng Sacombank. Xin chân thành tri ân, xin mọi người hãy chia sẻ bài viết này để cứu giúp bé, cho đi là còn mãi. Sau vài tiếng đăng tải, bài viết thu hút hàng trăm lượt người quan tâm, chia sẻ. Trong đó đã có không ít người chuyển tiền ủng hộ và đăng tải ảnh thông báo chuyển tiền thành công trong phần bình luận. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi bị phát hiện đăng tải thông tin sai sự thật, chủ tài khoản đã xóa bài trên các nhóm này. là người tin tưởng và đã chuyển khoản ủng hộ. Chị NLA chia sẻ, sau khi đọc bài viết, tôi đã vào trang cá nhân của Nguyễn Phương Nga, thấy thông tin là người Thái Nguyên, không có dấu hiệu nick ảo. Hơn nữa, số tài khoản là của bố cháu bé, nên tôi không hề nghĩ ngợi hay băn khoăn gì. Có nhiều người khác cũng tin và chuyển tiền ủng hộ như tôi. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ và tìm ra kẻ lừa đảo. Còn chị Nguyễn Thị Vân, thành phố Thái Nguyên cho hay, khi bạn bè tôi thông tin về trường hợp khó khăn này, tôi đã liên hệ với phòng công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và được biết không có trường hợp nào như vậy. Tôi liền đăng bài cảnh báo trên trang cá nhân Facebook cỏ bợ của mình. Khi biết trước đó có một số người bạn đã chuyển tiền vào số tài khoản nêu trên. Đây là bài học, mong rằng mọi người cần xác minh thông tin trước khi chuyển tiền cho người khác. Có thể thấy, những vụ việc lừa đảo này không chỉ gây thiệt hại về tiền của, thời gian của các nhà hảo tâm, mà còn gây mất niềm tin về lòng tốt trong xã hội, mất đi cơ hội được giúp đỡ của những người thực sự khó khăn. Do đó, để lòng tốt được trao gửi đúng chỗ, người dân, nhà hảo tâm cần kiểm chứng xác minh thông tin, lựa chọn cá nhân có nhiều uy tín, kinh nghiệm trong công tác từ thiện hoặc chọn các quỹ chương trình từ thiện do nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần kịp thời báo cho cơ quan công an.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định 100/2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt. Trong đó đề xuất tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm. Đáng chú ý nhất, hành vi người điều khiển ô tô che biển số xe được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng mức xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng như hiện nay, lên mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Liệu tăng mức xử phạt có phải là giải pháp khả thi để giảm các lỗi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông? Phản ánh của phóng viên Quang Chính về nội dung này.
Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Vĩnh Phúc được lắp đặt camera giám sát an ninh, bảo đảm an toàn giao thông. Cũng kể từ đó, nhiều tài xế đã nghĩ ra chiêu trò để đối phó với các cơ quan chức năng. Không ít tài xế dùng băng dính, thậm chí còn tẩy xóa, làm sai lệch, thay đổi biển số xe. Tinh vi hơn, có tài xế dùng một sợi dây cước gắn với cần gạt nước kính sau của xe. Khi thấy cảnh sát giao thông, lái xe bật cần gạt nước, giật tấm bài đang che biển số của xe ra. Liệt kê các chiêu trò của lái xe để đối phó với camera giám sát phạt nguội, Trung tá Nguyễn Đức Nghĩa, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng:
xác minh hành vi vi phạm và tìm người điều khiển phương tiện đó cần phải có một cái thời gian, hay nữa là công tác nắm tình hình bằng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thì mới phát hiện được những đối tượng này. Cả một cái quá trình như vậy nó rất tốn công sức đối với lực lượng điều tra. Do vậy là xác minh để làm sao mà xử phạt được những đối tượng này là cả một cái quá trình không riêng lực lượng cảnh sát giao thông mà còn các lực lượng khác của ngành công an.
Theo Nghị định 100/2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt, hành vi che lấp biển kiểm soát xe ô tô sẽ bị phạt từ 800 đến 1 triệu đồng và buộc lái xe phải khắc phục hậu quả, đưa biển kiểm soát trở về nguyên trạng. Theo Vụ trưởng Vụ An toàn Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải Hoàng Thế Tùng, hành vi cố ý che biển số xe rất nguy hiểm bởi lái xe đã chủ đích vi phạm pháp luật từ trước. Thậm chí, những người che biển số xe có thể thực hiện những hành vi phạm tội nghiêm trọng. Nhằm đảm bảo tính răn đe, hành vi che biển số xe ô tô để né phạt nguội vừa được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng chế tài xử phạt gấp 6 lần từ mức 800.000 đồng đến 1 triệu đồng hiện nay lên mức 4 đến 6 triệu đồng.
Hiện nay có cái tình trạng một số người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi là che lấp biển số để trốn tránh việc bị phát hiện và xử phạt vi phạm về quy tắc giao thông thông qua cái hệ thống camera giám sát giao thông của cơ quan chức năng. Thậm chí là họ có thể là hoạt động các tội phạm buôn lậu gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội, cần phải có một cái chế tài đủ sức răn đe phù hợp với tính chất mức độ của vi phạm để ngăn ngừa đó.
Nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác, nguyên Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phân tích, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý tương xứng với tính chất mức độ của hành vi, nhưng cũng cần tránh tình trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo kiểu ăn đong, vừa có hiệu lực thi hành đã đề xuất sửa đổi.
Phải có một cái luận chứng rất rõ ràng là vì sao tăng mức phạt và vì sao tăng lên cái mức độ như thế. Bởi vì từ trước nay không có cơ sở nào khẳng định rằng vì cái mức phạt ít cho người ta làm, và đấy là người ta trốn tránh phạt chứ không phải là vì mức phạt thấp. trong trường mà sử dụng các cái vật thông thường có thể che một nửa hoặc che tất con số đi thì là chúng ta phải quy định các cái mức phạt khác nhau, các cái mục đích che số xe nó khác nhau, mục đích che số xe đi ăn cắp nó khác với lại việc che số xe chạy trên đường để tránh cái sự kiểm soát về mặt tốc độ.
Không chỉ có hành vi che biển số xe, hàng loạt các hành vi khác trong nghị định 100 như chở quá tải, không có giấy phép lái xe, để giấy phép lái xe qua hạn, không đội mũ bảo hiểm cũng được kiến nghị sửa đổi theo hướng tăng mức chế tài, cá biệt có hành vi mức tăng gấp 10 lần so với trước. Điều đáng nói là Nghị định 100 mới có hiệu lực thi hành được hơn một năm.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả phút phi lao, gió thổi trên buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, gồm 9 chương và 62 điều. Nội dung của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có 46 điểm mới, bổ sung so với luật sửa đổi năm 2005. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn Luật Nghĩa vụ quân sự.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân và chế độ chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Luật này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự là độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự là việc lập hồ sơ về nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Nhập ngũ là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của quân đội nhân dân và lực lượng cảnh sát biển. 4. Xuất ngũ là việc hạ sĩ quan, binh sĩ thôi phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và lực lượng cảnh sát biển. 5. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ là công dân đang phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội nhân dân và lực lượng cảnh sát biển. 6. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị là công dân đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 7. Giải ngạch dự bị là chuyển hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị ra khỏi lực lượng dự bị của quân đội nhân dân. 8. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.
Điều 4. Nghĩa vụ quân sự. 1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. 3. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. A. Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực. B. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. C. Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. D. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. D. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên. Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 6. Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ. 1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân. 2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.
Điều 7. Nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị. 1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị bao gồm các trường hợp sau đây. A. Hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ. B. Thôi phục vụ tại ngũ. C. Thôi phục vụ trong công an nhân dân. 2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội nhân dân. Chính phủ quy định ngành nghề chuyên môn tại khoản này. Điều 8. Chức vụ cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ. A. Phó trung đội trưởng và tương đương. B. Tiểu đội trưởng và tương đương. C. Phó tiểu đội trưởng và tương đương. D. Chiến sĩ. 2. Cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ. A. Thượng sĩ. B. Trung sĩ. C. Hạ sĩ. D. Binh nhất. D. Binh nhì. 3. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được phong thăng cấp bậc quân hàm tương ứng với chức vụ. Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được thăng quân hàm trước thời hạn. Có thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm vượt bậc. 4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định phong thăng, giáng tước cấp bậc quân hàm, bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức, quy định chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ, quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ được nhà nước bảo đảm chế độ, chính sách ưu đãi, phù hợp với tính chất hoạt động của quân đội nhân dân. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ có nghĩa vụ. A. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. B. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. C. Bảo vệ tài sản và lợi ích của nhà nước, cơ quan tổ chức, bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. D. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội nhân dân. D. Học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu. Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. 2. Chống đối cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 4. Lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự. 5. Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật. 6. Xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.
Chương 2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 11. nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 1. Đúng đối tượng, trình tự thủ tục, chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. 2. Thống nhất, công khai, minh bạch, thuận lợi cho công dân. 3. Quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, nhân thân của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 4. Mọi thay đổi về cư trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải được đăng ký và quản lý theo quy định của pháp luật. Điều 12. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên. 2. Công dân nữ quy định tại khoản 2, điều 7 của luật này đủ 18 tuổi trở lên. Điều 13. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. A. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích. B. Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. C. Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. 2. Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 điều này, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Điều 14. Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật. Điều 15. Cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương. 2. Ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương, sau đây gọi chung là cấp huyện, nơi cơ quan tổ chức đặt trụ sở. Trường hợp cơ quan tổ chức không có ban chỉ huy quân sự ở cơ sở, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.
Điều 16. Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 1. Tháng 1 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức báo cáo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2. Tháng 4 hàng năm, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân quy định tại khoản 1 điều này để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải thực hiện đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 15 của luật này. Điều 17. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, tạm vắng, đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến. 1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. A. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến. B. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục. Sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. 3. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự. Nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc học tập từ 3 tháng trở lên, phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc, phải đăng ký lại. 4. Công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến được đăng ký theo quy định của Chính phủ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.